Và kính thưa Hội Thánh, tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa. Ở trong thư thứ nhì Corinto và chúng ta sẽ học những câu còn lại ở trong Corinto nhì đoạn 2, đó là từ câu 5 cho đến câu 17. Và tựa đề bài học của chúng ta là sự tha thứ và sức mạnh của tin lành. Nghĩa là trong cái phân đoạn ngắn này dạy cho chúng ta có hai điều, đó là sự tha thứ và sức mạnh của tin lành. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhì đoạn 2 từ câu 5 đến câu 17. Nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em. Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế. Vậy, thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn. Kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn. Thế nên tôi xin các anh chị em hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy. Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không. Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì, thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai, là qua các anh chị em trong sự hiện diện của Đấng Christ. Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Satan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó. Khi tôi đã đến tại thành Troas vì tin lành của Đấng Christ, thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa. Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi, vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng cha của tôi, nên từ giả họ tôi đi đến Macedonia. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ, và bởi chúng tôi tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn. Vì đối với Đức Chúa Trời, chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất. Thực tế, với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Vậy nên chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác, họ bắn lẻ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ y như lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa. Kính thưa Hội Thánh, qua Corinto nhì đoạn 2 từ câu 5 đến câu 17 mà chúng tôi vừa đọc đó, chúng ta sẽ cùng nhau học về hai điều rất là quan trọng. Điều thứ nhất là cái sự tha thứ cho người đã bị dứt thông công ở trong Hội Thánh. Và điều thứ nhì là sức mạnh của tin lành đối với người tin nhận tin lành lẫn người không tin nhận tin lành. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 5. Nếu có ai đã gây ra sự buồn rầu, người ấy chẳng phải chỉ đã gây ra sự buồn rầu cho tôi, nhưng cũng cho một phần trong các anh chị em. Vì thế tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em. Nếu quý bà anh chị em để ý thì sẽ thấy từ câu 5 cho đến câu 11 là sứ đồ Phaolô nói đến một con dân Chúa ở trong hội thánh ở tại Corinto, là người đã phạm tội gian dâm một cách rất là nghiêm trọng. Người ấy đã bị hội thánh dứt thông công. Sự việc này đã được ghi lại trong Corinto nhất đoạn 5 mà chúng ta đã học. Sự phạm tội của người ấy đã khiến cho Phaolô cùng một số con dân Chúa trong hội thánh ở tại Corinto buồn rầu. Nói như vậy, có nghĩa là cũng có một số người trong hội thánh tại Corinto không xem cái sự phạm tội của người ấy là việc đáng buồn rầu. Những người không buồn rầu có lẽ cũng cùng chung một cái quan niệm với người phạm tội, không xem đó là cái hành động tội lỗi. Chúng ta nên nhớ rằng, dân chúng ở tại Corinto thời bấy giờ sống rất là buông thả. Họ xem cái việc gian dâm rất là bình thường, nhưng cái sự con lấy vợ sau hay là vợ bé của cha là một cái sự loạn luân mà ngay cả những người không tin Chúa cũng lên án. Vì thế, người phạm tội và những người trong hội thánh mà không buồn rầu về cái sự phạm tội của người ấy là những người tin nhận, tin lành nhưng chưa hiểu biết về nếp sống thánh khiết ở trong Chúa, mà họ cũng là những người vốn không tôn trọng tiêu chuẩn đạo đức phải lẽ của thế gian. Trong thực tế, có nhiều người tin vào lẽ thật cứu rỗi của tin lành, nhưng lại không muốn từ bỏ những sự ham muốn tội lỗi. Cũng có những người tin Chúa, nhưng không đánh giá sự việc theo lẽ thật của Thánh Kinh, mà đánh giá theo quan niệm riêng của chính mình. Chúng ta không rõ người phạm tội gian dâm trong hội thánh tại Corinto lấy vợ kế hay là vợ bé của cha trong trường hợp nào. Có thể là sau khi người đàn bà ấy đã bị cha ly dị hoặc là sau khi cha đã qua đời. Trong Cựu Ước cũng có ghi lại trường hợp con công khai lấy các vợ bé của cha vì cái sách lược chính trị. Đó là cái sự Absalom, con trai của vua David, cướp vương quyền của cha và công khai ăn nằm với các vương phi trước sự chứng kiến của dân chúng. Câu chuyện này đã được chép lại trong Samuel nhì đoạn 16 từ câu 21 đến câu 22. Điều quan trọng là ngay cả số đông những người không tin Chúa cũng không thể nào chấp nhận cái sự gian dâm như vậy. Câu vì thế tôi không làm cho nặng lòng hết thảy các anh chị em có nghĩa là vì có nhiều người trong hội thánh tại Corinto cũng buồn rầu về cái sự phạm tội của người ấy, nên lời quở trách của Phaolô đã được ghi lại trong Corinto nhất đoạn 5 mà chúng ta đã học, không phải là lời quở trách chung cho mọi người ở trong hội thánh tại Corinto. Động từ làm cho nặng lòng có nghĩa đen là chất gánh nặng lên. Câu 6. Sự hình phạt đó bởi nhiều người đã là quá đủ cho người như thế. Câu 7. Vậy thà rằng các anh chị em tha thứ và an ủi thì hơn, kẻo người như thế bị nuốt bởi sự buồn rầu quá lớn. Sự hình phạt đó bởi nhiều người là cái sự người phạm tội đã bị hội thánh dứt thông công theo mệnh lệnh của Phaolô. Thánh Kinh không ghi lại chi tiết của sự việc, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng sau khi bị hội thánh lên án và dứt thông công thì người phạm tội đã ăn năn và từ bỏ sự phạm tội, nhưng hội thánh vẫn chưa tiếp nhận người ấy trở lại. Khi Phaolô được nghe biết về sự ăn năn của người ấy thì ông khuyên hội thánh hãy tha thứ cho người phạm tội và an ủi người ấy. Đối với người thật sự nhận biết mình phạm tội và ăn năn thì sự bị hội thánh dứt thông công là một sự buồn rầu quá lớn. Sự buồn rầu đó có thể hủy diệt người ấy nếu người ấy không sớm được hội thánh tha thứ và phục hồi. Động từ nuốt có nghĩa đen là uống cạn, có nghĩa bóng là nuốt mất vào trong cái sự hủy diệt. Nghĩa là người ấy có thể buông thả luôn vào trong cái nếp sống tội hoặc là bị ma quỷ xúi dục mà tự sát. Về phía của Đức Chúa Trời, Ngài đánh phạt con dân của Ngài cách nặng nề khi họ phạm tội. Nhưng khi họ thật lòng ăn năn thì Ngài cứu chữa họ khỏi hậu quả của sự hình phạt. Ô-xê, đoạn 6 câu 1 đã dạy chúng ta rằng, hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng đấng từ hữu hoàng hữu, vì Ngài đã xé, nhưng Ngài sẽ chữa lành chúng ta. Ngài đã đánh, nhưng Ngài sẽ buộc vết thương cho chúng ta. Và chúng ta cũng cần ghi nhớ điều này. Đấng Christ đã ban quyền buộc tội và tha tội trong hội thánh, cho hội thánh. Vì thế, người đã bị hội thánh dứt thông công chỉ có thể được phục hồi bởi hội thánh. Giăng đoạn 20 câu 23 dạy rằng, những tội lỗi của bất cứ những ai được các ngươi tha cho, đối với họ, chúng được tha. Những tội lỗi của bất cứ những ai bị các ngươi cầm giữ, chúng bị cầm giữ. Có một số người bị hội thánh dứt thông công nhưng không ăn năn tội vì họ đã vui sống trong tội. Họ thà sống sao cho thỏa mãn những sự ham muốn bất chính của xác thịt ở trong đời này, rồi chịu hư mất đời đời trong hỏa ngục. Cũng có một số người nghĩ rằng cứ vui sống trong tội cho đến khi gần chết thì sẽ ăn năn. Nhưng Đức Chúa Trời có thể để cho họ khinh thường và lừa dối Ngài như vậy sao? Và ai biết chắc rằng mình sẽ còn có cơ hội để ăn năn ngay trước khi chết? Cơ hội ăn năn là do chính Đức Chúa Trời ban cho. Đối với người cố tình vui sống trong tội sau khi đã biết Chúa, thì họ sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Gương của Pharaoh xứ Ai Cập thời Môi-se và lời cảnh cáo trong Hebrew đoạn 10 câu 26 giúp cho chúng ta hiểu như vậy. Vì thế chúng tôi tin rằng những ai đã tin nhận tin lành mà không sống thánh khiết theo lời Chúa, không kịp ăn năn, bị bỏ lại khi Chúa đến, thì những người như vậy sẽ không còn cơ hội để ăn năn trong kỳ tận thế. Một số người thì vì kiêu ngạo, nghĩ rằng họ hiểu biết lời Chúa hơn người chăn và người giảng dạy lời Chúa là những người mà Chúa đã đặt để trong hội thánh, nên họ không vâng phục sự giảng dạy của những người ấy, dẫn đến sự họ bị hội thánh dứt thông công. Sự kiêu ngạo trong họ quá lớn khiến cho họ không vâng phục thẩm quyền Chúa đặt để trong hội thánh. Ma quỷ thấy vậy lại càng gieo rắc những cái sự ngụy biện vào trong lý trí của họ để họ càng lún sâu ở trong cái sự hư mất. Những người như vậy không nhìn ra sự kiện, họ đã hoàn toàn mất đi sự thông công với hội thánh, tức là mất đi sự thông công với chính Đấng Christ là đầu của Hội Thánh, khiến cho cuộc sống của họ từ sau khi bị dứt thông công không còn là bình an và thỏa lòng. Họ cũng không còn thắng được tội lỗi. Họ quay về với các tổ chức tôn giáo, tìm kiếm sự thông công với các giáo hội để bù lấp cho cái sự thông công với Hội Thánh đã bị mất đi. Họ chẳng khác nào những người bị cắt đứt nguồn nước ngọt nên chọn uống nước biển để giải khát. Nước biển chẳng những đã không giải khát mà còn làm cho người uống bị nhiễm độc muối và chết một cách đau đớn. Là có những người bị tà giáo lường gạt, tin vào những sự giảng dạy không đúng thánh kinh mà bị Hội Thánh dứt thông công. Những người này cũng mất đi năng lực thắng tội lỗi vì đã bị phân rẽ khỏi Đấng Christ. Nếu họ suy nghĩ thì sẽ nhận thấy, từ khi bị Hội Thánh dứt thông công, họ đã trở lại sống trong tội. Vì lần đầu tiên Hội Thánh tại Corinto đối diện với sự dứt thông công người phạm tội mà người ấy đã thật lòng ăn năn, nên Hội Thánh cần được sự hướng dẫn từ Phaolô về sự tha thứ cho người đã ăn năn tội và an ủi người ấy. Câu 8. Thế nên tôi xin các anh chị em hãy xác định tình yêu của các anh chị em đối với người ấy. Động từ xác định ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là công bố một cách rõ ràng về một điều gì khiến cho điều ấy trở nên có hiệu lực hoặc là có giá trị. Phaolô muốn cho con dân Chúa tại Corinto xác định tình yêu của Hội Thánh dành cho người phạm tội nhưng đã ăn năn. Sự xác định được thể hiện bằng lời công bố, nhưng theo sau lời công bố phải là những hành động thiết thực. Lời Chúa đã dạy và được chép lại trong Văn Nhất đoạn 3 câu 18 như thế này: Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Nếu chúng ta thật sự yêu quý anh chị em cùng cha của mình, thì khi có ai phạm lỗi, phạm tội, chúng ta phải lên tiếng, chỉ ra sự sai trái, nếu cần thì quở trách, như Phaolô đã từng quở trách Phi-e-rơ. Và sự kiện đó đã được chép lại mà chúng ta đã học ở trong Galati đoạn 2 từ câu 11 đến câu 14. Lời Chúa đã dạy như đã chép trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 5. Một lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương giấu kín. Nếu người có lỗi, có tội, không nhận lỗi, không nhận tội, tức là không ăn năn, thì Hội Thánh phải dứt thông công người ấy theo mệnh lệnh của Chúa như đã truyền trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 15 đến câu 18 và Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 9 đến câu 13. Nếu người bị dứt thông công thật lòng ăn năn, thì Hội Thánh vui mừng tha thứ và tiếp nhận người ấy trở lại. Hãy luôn nhớ rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã chịu chết để cứu bất cứ ai thật lòng ăn năn tội, và một linh hồn quý hơn cả thế gian như lời của Chúa đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26. Mỗi một người đều đã được Đức Chúa Trời ban cho một cái giá trị cao quý bằng với cái giá trị mạng sống vô tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 9. Vì việc này mà tôi đã viết cho các anh chị em, để tôi biết sự thử nghiệm của các anh chị em, xem các anh chị em có vâng lời tôi trong mọi sự hay không. Vì việc này là vì việc người ở trong Hội Thánh phạm tội gian dâm. Tôi đã viết cho các anh chị em là nhắc lại nội dung Phaolô đã viết ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5. Danh từ sự thử nghiệm trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là sự thử thách để chứng thực phẩm chất của cái vật được thử. Giống như người thợ bạc đã dùng lửa để thử xem có phải là vàng thật, bạc thật hay không. Phaolô có ý nói, ông muốn thử nghiệm lòng vâng phục của con dân Chúa tại Corinto với thẩm quyền sứ đồ của ông. Nếu trong gia đình vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa theo lời Chúa dạy trong Ephesos đoạn 5 câu 22, vì chồng là thẩm quyền Chúa đặt để trong gia đình như Chúa đã phán dạy trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16, thì trong Hội Thánh, con dân Chúa cũng phải vâng phục giám mục, người chăn, người giảng dạy lời Chúa như vâng phục Chúa, vì thẩm quyền cai trị Hội Thánh của họ đến từ Chúa. Dĩ nhiên, vợ không thể vâng phục chồng nếu mệnh lệnh ý muốn của chồng không đúng với Thánh Kinh. Con dân Chúa cũng không thể vâng phục các bậc thẩm quyền trong Hội Thánh nếu mệnh lệnh ý muốn của các bậc ấy không đúng với Thánh Kinh. Trong trường hợp như vậy, lời của Chúa đã dạy rõ và đã được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 29. Thà vâng phục Thiên Chúa còn hơn là vâng phục loài người. Câu 10. Nhưng các anh chị em tha thứ ai điều gì thì tôi cũng tha thứ. Vì tôi dù đã tha thứ điều gì, đã tha thứ ai là qua các anh chị em trong sự hiện diện của Đấng Christ. Chúng ta cần ghi nhớ rằng sự tha thứ chỉ có thể có khi có sự ăn năn. Bất cứ ai trong Hội Thánh phạm tội mà thật lòng ăn năn thì tất cả mọi người trong Hội Thánh cùng tha thứ. Phaolô muốn nói rằng, ở trong chức vụ sứ đồ, ông tha thứ cho người có tội biết ăn năn, nhưng là sự tha thứ được thi hành qua hội thánh trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng đứng đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của đấng Christ nên lúc nào Ngài cũng hiện diện trong hội thánh. Khi hội thánh dứt thông công người nào thì sự dứt thông công đó được thi hành trong sự hiện diện của đấng Christ, như chúng ta đã học trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 4 đến câu 5. Khi hội thánh tha thứ và tiếp nhận trở lại người đã bị dứt thông công thì sự tha thứ và tiếp nhận đó cũng được thi hành trong sự hiện diện của đấng Christ. Câu 11. Đừng để cho chúng ta bị lợi dụng bởi Satan, vì chúng ta chẳng phải là không biết ý xấu của nó. Satan thì luôn luôn tìm cách lợi dụng những chỗ yếu hoặc là những chỗ sơ hở, thiếu hiểu biết của hội thánh để đánh phá hội thánh. Trong thực tế, Satan luôn tìm kiếm yếu điểm của từng người ở trong hội thánh để cám dỗ, khích động, gài bẫy, khiến cho con dân Chúa phạm tội. Rồi Satan dùng người này đánh phá người kia ở trong hội thánh. Sự chia bè kết đảng trong hội thánh tại Corinto là một điển hình. Bên cạnh đó, Satan luôn tìm cách cám dỗ con dân Chúa tùy theo cái sự ham muốn bất chính của từng người. Con dân Chúa không để cho Satan lợi dụng yếu điểm của mình để cám dỗ mình phạm tội, và cũng không để cho Satan lợi dụng sự thiếu tình yêu của Chúa trong chúng ta đối với anh chị em cùng cha của chúng ta. Để không còn bị Satan cám dỗ thì chúng ta hãy từ bỏ những sự ham muốn bất chính của xác thịt. Để Satan không thể lợi dụng thì chúng ta phải đổ đầy trong linh hồn của mình tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta có thể lúc nào cũng yêu anh chị em cùng cha hơn chính bản thân. Mỗi ngày đọc suy ngẫm lời Chúa rồi cẩn thận làm theo là cái phương cách duy nhất để từ bỏ những sự ham muốn bất chính và đổ đầy tình yêu của Thiên Chúa trong linh hồn của mình. Câu 12. Khi tôi đã đến tại thành Troas vì tin lành của đấng Christ thì một cái cửa đã mở cho tôi bởi Chúa. Câu 13. Tôi đã không có sự thanh thản trong tâm thần của tôi vì sự tôi đã không gặp được Tít, người anh em cùng cha của tôi, nên từ giã họ tôi đi đến Macedoan. Trên hành trình từ Epheso của xứ Tiểu Á để đến Corinto của xứ Achai, Phaolô đã chọn đi từ Epheso ngược lên hướng Bắc đến Troas, là một thành ở cực Bắc của Tiểu Á. Từ Troas thì ông băng ngang xứ Macedoan, đi từ Đông qua Tây, rồi sau đó thì xuôi Nam để đến Corinto. Và chúng ta đã học biết rằng cái lý do mà sứ đồ Phaolô đã kéo dài cuộc hành trình thay vì hải hành từ Epheso đến thẳng Corinto là vì ông muốn cho con dân Chúa ở tại Corinto kịp thời ăn năn về những sự sai trái của họ trước khi ông đến Corinto, tránh cho cái việc ông phải thi hành kỷ luật đối với họ. Như chúng ta đã học ở trong Corinto nhất đoạn 1 từ câu 12 cho đến đoạn 2 câu 4. Khi Phaolô đến Troas với cái mục đích giảng tin lành tại đó thì Chúa đã ban cho ông một cái cơ hội tốt. Cái cửa thì tiêu biểu cho cơ hội để làm việc lành. Được Chúa mở cửa cho là được Chúa ban cho một cơ hội tốt. Cơ hội tốt để giảng tin lành là có nhiều người sẵn sàng nghe giảng và mình thì được tự do rao giảng. Tuy nhiên khi Phaolô không gặp được Tít ở tại Troas để nghe Tít báo cáo về tình hình hội thánh tại Corinto thì ông đã không an lòng. Nghĩa là trước đó thì Tít đã được Phaolô sai đến Corinto để rồi quay trở về báo cáo trực tiếp cái tình hình ở tại Corinto. Và có lẽ ông đã hẹn gặp Tít ở tại Troas. Nhưng mà sau khi đến Troas thì vẫn chưa thấy Tít đến, cho nên lòng của ông đã không có được thanh thản. Lòng của ông đã có cái sự lo lắng và ông không thể nào tiếp tục ở lại Troas mà ông vội rời Troas để tiếp tục đi đến Macedoan, để rồi từ Macedoan đi xuống phía nam để vào xứ Achai để biết đâu dọc đường ông có thể gặp được Tít. Nhưng khi Phaolô đã đến thành Philip ở tại xứ Macedoan thì ông đã gặp được Tít. Và chúng ta biết được điều này khi chúng ta học đến Corinto nhì đoạn 7 câu 6. Và sau khi Phaolô ghé thăm Corinto trong cái chuyến đi đó thì ông đã trở lại Troas và rao giảng tại đó, như công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 6 đã ghi lại cho chúng ta cái sự kiện đó. Chúng ta có thể hiểu rằng Trong mục vụ, nhiều khi chúng ta phải chọn lựa hoặc là tận dụng cơ hội Chúa ban để rao giảng tin lành, hoặc là khẩn cấp giải quyết nan đề trong hội thánh. Phaolô đã chọn ưu tiên cho cái sự giải quyết nan đề trong hội thánh. Có thể Phaolô đã nhận biết rằng cơ hội giảng tin lành cho dân chúng thành Troas vẫn còn đó. Sự không được thanh thản trong tâm thần cũng có thể được xem như là sự tác động của Đức Thánh Linh trong Phaolô để ông chọn ưu tiên cho cái việc giải quyết nan đề trong hội thánh ở tại Corinto. Từ giả họ là từ giả những con dân Chúa ở tại Troas. Vài năm trước đó, khi Phaolô đến Troas lần đầu, thì Chúa đã ban cho ông một cái khải tượng. Trong khải tượng, Phaolô thấy có một người Macedoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua xứ Macedoan mà cứu giúp chúng tôi. Sự việc này được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 9. Khi đó, ông đã cùng các bạn của mình rời Troas đến Macedoan và đã đưa dắt được nhiều người dân xứ Macedoan đến với sự cứu rỗi của Chúa. Các hội thánh tại Philip, Thessalonica và Bere ở trong xứ Macedoan đã được thành lập trong cái chuyến đi đó của Phaolô. Và có lẽ khi nói đến cái việc phải rời Troas để đến Macedoan, thì Phaolô đã nhớ lại những cái thành quả trong cái cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhì của mình ở tại Macedoan. Vì thế trong bốn câu còn lại của Corinto nhất đoạn 2, Phaolô đã ghi lại cảm xúc của ông về sự Chúa đã dùng ông và các bạn của ông trong một vụ truyền giáo, thành lập các hội thánh địa phương trong đế quốc La Mã thời bấy giờ. Câu 14. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài luôn luôn làm cho chúng tôi đắc thắng trong Đấng Christ và bởi chúng tôi tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Ngài trong khắp chốn. Phaolô dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài luôn luôn làm cho ông và các bạn của ông đắc thắng trong Đấng Christ. Không riêng gì Phaolô và các bạn của ông, mà bất cứ môn đồ nào của Đấng Christ cũng đều được Đức Chúa Trời luôn luôn làm cho họ đắc thắng. Đắc thắng trong Đấng Christ trước hết là đắc thắng bản ngã tội lỗi, bắt thân thể xác thịt phải phục thần trí, tự do sống một đời sống thánh khiết theo gương của Đấng Christ. Kế tiếp là đắc thắng mọi nghịch cảnh và mọi mưu kế của kẻ thù trong danh Đấng Christ để hoàn thành những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người. Và Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 18 đã dạy cho chúng ta biết nhờ tận dụng các khí giới của Đức Chúa Trời ban cho mà con dân Chúa luôn được đắc thắng. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dùng chữ mùi để gọi cái sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Hàm ý sự hiểu biết đó không nhìn thấy được nhưng có thể nhận ra được và có thể lan đi khắp nơi như mùi thơm của các loài hoa. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời bao gồm sự hiểu biết về chính Ngài, về ý muốn của Ngài và về việc làm của Ngài. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời đã được ghi lại trong Thánh Kinh bởi những người có sự hiểu biết về Ngài. Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời cứ thêm mãi cho đến đời đời vì Đức Chúa Trời là đấng đời đời. Những người tỏ ra mùi của sự hiểu biết về Đức Chúa Trời trong khắp chốn là những người đi khắp nơi rao giảng về Ngài. Câu 15. Vì đối với Đức Chúa Trời, chúng tôi là mùi thơm của Đấng Christ giữa những người được cứu và giữa những kẻ bị hư mất. Câu 16. Thực tế với những kẻ này là mùi của sự chết dẫn đến sự chết, nhưng với những người kia là mùi của sự sống dẫn đến sự sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Danh từ mùi được dùng ở trong câu 14 và trong câu 16 là một danh từ để chỉ chung mùi bốc ra từ một thực thể. Mùi đó có thể là thơm và dễ chịu, nhưng cũng có thể là hôi và khó chịu. Còn danh từ mùi được dùng ở trong câu 15 thì lại là một danh từ dùng để gọi riêng mùi thơm, tương đương với chữ hương ở trong tiếng Hán Việt của chúng ta. Sứ đồ Phaolô tự nhận rằng ông và các bạn của ông, những người đi khắp nơi rao giảng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, thì đối với Ngài họ là mùi thơm của Đấng Christ tỏ ra trong thế gian. Mùi thơm của Đấng Christ tức là sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua mọi sự giảng dạy và mọi việc làm của Đấng Christ. Nói cách khác, khi một người nhìn vào nếp sống của Đấng Christ, xem xét những việc làm của Ngài, nghe những lời giảng dạy của Ngài thì người ấy có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Đối với những người được cứu thì cái sự hiểu biết Đức Chúa Trời qua Đấng Christ bởi lời giảng dạy của những người rao giảng tin lành là sự hiểu biết dẫn đến sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Vì thế sự hiểu biết ấy được gọi là mùi của sự sống. Đối với những kẻ bị hư mất thì đó là sự hiểu biết dẫn đến sự phán xét chung cuộc và sự chết đời đời. Như văn đoạn 12 câu 48 đã hàm ý như vậy. Vì thế sự hiểu biết ấy được gọi là mùi của sự chết. Chúng ta thử xét về luật giao thông. Luật ấy giúp bảo vệ người đi đường nếu người ấy biết luật và tuân theo luật, Nhưng luật ấy sẽ lên án và hình phạt người biết luật mà không tuân theo luật. Giới từ dẫn đến ở trong nguyên ngữ Hy Lạp là một giới từ có thể dịch sang nhiều nghĩa trong tiếng Việt của chúng ta. Tùy theo văn mạch có thể dịch là vào, hay là vào trong, hay là đến, hay là tới, hay là dẫn đến, hay là hướng về, hay là về phía, hay là giữa vòng, hay là trong, hay là cho, hay là để cho, hay là đến khi, hay là vì, hay là bởi, cũng có thể dịch là trước. Ai xứng đáng cho những sự này? Câu hỏi này có nghĩa là ai xứng đáng để được làm mùi thơm của Đấng Christ? Ai xứng đáng để làm người đi khắp nơi giảng tin lành, mang sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua Đấng Christ đến khắp muôn dân? Chúng ta đã học biết rằng mỗi con dân Chúa có bổn phận luôn nhớ đến Chúa và rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Rao sự chết của Chúa tức là giảng tin lành. Tuy nhiên, trong hội thánh, Đức Chúa Trời đã lập ra chức vụ sứ đồ và chức vụ người giảng tin lành, để những ai được gọi vào hai chức vụ ấy chuyên tâm lo việc giảng tin lành. Sứ đồ và người giảng tin lành cùng rao giảng tin lành cho người chưa biết Chúa, nhưng sứ đồ còn có nhiệm vụ thành lập các hội thánh địa phương và gây dựng các hội thánh địa phương. Không ai tự mình xứng đáng cho bất cứ chức vụ nào trong hội thánh cho đến khi chính Đấng Christ kêu gọi người ấy vào trong chức vụ. Đức Thánh Linh ban ân tứ cho người ấy và người ấy trung tín trong chức vụ. Câu 17. Vậy nên chúng tôi chẳng như nhiều kẻ khác, họ bán lẻ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng trước mặt của Đức Chúa Trời, chúng tôi nói trong Đấng Christ, y như lời ấy ra từ lòng chân thành của chúng tôi và ra từ Thiên Chúa. Động từ bán lẻ được dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là bán lẻ hay là bán hàng rong. Còn có nghĩa bóng là bán hàng giả, hàng bị pha trộn, hàng kém phẩm chất. Tùy theo cái văn mạch mà chúng ta hiểu nó có nghĩa đen hay là nó có nghĩa bóng. Ở đây thì nó được dùng với cả hai nghĩa, vừa là nghĩa đen mà vừa là nghĩa bóng. Ngay từ thời của Phaolô đã có nhiều người làm cái công việc rao giảng lời Chúa, nhưng pha trộn ý riêng, tư tưởng của thế gian, tà giáo vào trong lời Chúa. Miễn sao họ thu phục được nhiều người nghe. Những người ấy mong được nổi tiếng và thu lợi từ những người nghe. Chính Đức Chúa Giêsu Christ đã gọi những kẻ như vậy là những giáo sư giả và tiên tri giả, thậm chí là Christ giả. Đấng Christ cũng tiên tri rằng trong những ngày cuối cùng liền trước kỳ tận thế sẽ có nhiều tiên tri giả xuất hiện. Và lời tiên tri của Chúa đã được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 11 và câu 24. Mà thật vậy, nếu quý ông bà anh chị em nhìn vào trong các chương trình truyền giảng tin lành ở trên TV sẽ thấy có biết bao nhiêu là tiên tri giả, giáo sư giả đã bán lẻ lời của Đức Chúa Trời. Chẳng những họ bán lẻ, tức là rao giảng lời Chúa để mà thu lợi, thu danh tiếng, mà họ còn pha trộn những cái sự tà giáo hay là những cái ý tưởng của thế gian hay là những cái khuynh hướng của thế gian vào trong lời của Chúa. Họ thỏa hiệp với thế gian, giảng lời Chúa nhưng mà rồi lại thỏa hiệp với những sự sai trái của thế gian. Thì điều đó đã xảy ra rất là nhiều, và trong thực tế họ lại là những triệu phú của thời nay. Họ giàu có, họ sung sướng, họ nổi danh, và được biết bao nhiêu người mỗi một tuần lễ tụ họp lại để mà nghe họ rao giảng. Những người rao giảng lời Chúa cách chân thật là những người được chính Đấng Christ gọi vào trong chức vụ, được Đức Thánh Linh ban cho các ân tứ. Và họ hết lòng rao giảng lời của Chúa từ cái lòng chân thành của họ, y như lời ấy đã đến từ Thiên Chúa. Nói trong Đấng Christ là nói trong danh của Đấng Christ và nói trong thẩm quyền mà Đấng Christ đã ban cho trong chức vụ. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã dùng các lẽ thật được Đức Thánh Linh bày tỏ qua sứ đồ Phaolô dạy dỗ chúng ta. Nhờ đó chúng ta biết cách hành xử trong cuộc sống, biết giá trị đích thực của một người ở trong Chúa, biết giá trị và thẩm quyền của một người rao truyền sự hiểu biết về Chúa, giảng dạy lời Chúa, và biết phân biệt những người giả mạo, rao giảng lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của mỗi một chúng ta được nên thánh, trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Chúa yêu con yêu tận ngàn sâu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Tội tình nơi chốn đôi xưa, thấy tôi Chúa đành mang gánh cứu tôi thân Chúa chịu. Trên cây thập tự trao tuôn dòng huyết, rửa hết tôi khiến của biết bao người. Tôi nay thật lòng xa lánh tôi ôi, xin theo Chúa vào muôn lối, bước đi bên Chúa trọn đời tôi. Cuộc sống an lành có Ngài hằng dắt chăm luôn, bao nhiêu phước lành tuôn tràn ân tình vượt qua năm tháng. Giêsu Chúa là động lực trong con, Chúa cùng đồng hành bên con, dắt đưa con đi vào nước trời. Con xin tuân phục cây trong tình Chúa. Tình Chúa con nguyện vượt tháng năm dài, bao nhiêu cuộc tình trong chốn trần gian không sao sánh bằng ơn Chúa. Chúa yêu con yêu tận ngàn xa. Ngài đã yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian. Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng. Cuộc sống an lành có Ngài hằng dắt chăm luôn, bao nhiêu phước hạnh tuôn tràn ân tình vượt qua năm tháng. Giêsu Chúa là động lực trong con, Chúa cùng đồng hành bên con, dắt đưa con đi vào nước trời. Con xin thuần phục cây trong tình Chúa. Tình Chúa con nguyện vượt tháng năm dài, bao nhiêu cuộc tình trong chốn trần gian không sao sánh bằng ơn Chúa. Không sao sánh bằng ơn Chúa. Chúa yêu con yêu tận ngàn xa. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.